chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi thiền nha.
Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa Hoài Hương.
Sông quê tôi ngoằn ngoèo, tháng năm bên bồi bên lỡ. Nội kể thoảng nội còn con gái, lòng sông chỉ là cái rạch nhỏ do nước đổ dài theo lối dấu chân đi của bầy đàn rái cá tạo thành. Khi nước rồng sát, săn quần lội qua không ướt. Vậy mà lúc tụi tôi lên bảy thì nó rộng phình ra. Bề ngang có chỗ đến 12, 13 thước. Tàu ghe ngược xuôi tấp nập, nhà cửa răng sát chen chúc ven bờ. Chiều chiều nước lớn, người từ đồng ruộng trở về tắm giặt, bơi lội, khiến hai bên bờ sông càng náo nhiệt thêm. Những đêm sáng trăng, má thường dẫn tôi lên trên cầu mát, ngồi nghe tiếng hò lẫn lót của chị Bảy đưa đò.
Đầu nhà có ba bụi vui, cuối nhà có là cội cây đa. Anh có đi đâu nhớ ghé lại nhà. Trước thăm phố màu cuộc sống bình an một mặt của người dân quê tôi năm xưa là như thế đó. Vậy mà trải qua bao vật đổi sao dời, tôi vẫn không đời nào quên được. Đi đâu vài ba ngày tôi cũng nhớ con sông, nhớ quê. Tôi thầm nghĩ nếu không có dòng sông thì bà con hai xương một nắng, quê tôi không biết chút nỗi nhọc nhằn cơ cực nơi nào. Hồi đó nếu ai có hỏi quê hương là gì, chắc chắn tôi sẽ trả lời không một chút đắn đo. Con sông và vầng trăng. Ôi, vậy mà bây giờ vì hoàn cảnh nghịch lý thúc đẩy tôi phải đành xa nó. Nhưng tôi luôn luôn thầm thương trộm nhớ nó. Tôi luôn thầm tạ ơn đấng đã tạo dựng ra nó. Có nó, con sông và vầng trăng, con người sẽ sống yên lành và nhân ái hơn. Chèo ghé bè bắc bên sông, bắc chưa cứng hạt người. Bắc chưa cứng hạt bè bông làm câu. Niềm vui tuổi thơ của tôi được cất giữ trong hai câu hò dễ thương này. Bãi bồi bên kia sông là thôn Dông Đồng, quê ngoại của tôi. Từ hè đến thu, rẫy bắp trồng nối dài thoai thoải. Qua mùa này, nguồn vui đám trẻ con chúng tôi nâng lên gấp đôi ngày Tết. Đêm sáng trăng nào lũ nhảy ranh, xóm tôi cũng tụ tập ra đây đủ mặt. Bọn con trai bên kia sông theo cậu Năm, đám con trai bên này theo chú Út. Dàn quân hai bên chơi trò cờ lao tập trận, cậu Năm và chú Út giao. Bên kia thua thì phải vào rẫy của mình để bẻ bắp về đãi bên thắng. Còn bọn con gái chúng tôi thì làm em gái hậu phương, chia nhau đi lượm củi khô, ôm rơm ra bờ sông chờ đoàn quân thắng trận, mang bắp trở về. Trăng vừa mọc lên là trận chiến mở màn, hạm đội ghe tam bản của chú nhắm thẳng mục tiêu rẫy bắt tiến công chiến thuyền xuồng ba lá của cậu Năm. Tôi cũng dàn quân dọc bên kia sông để đánh trả. Tiếng kèn lá, tiếng hò reo hòa với tiếng trống thúc quân bằng thùng thiết được giã liên hồi. Hai viên tư lệnh, chú Út và cậu Năm đứng trên cầu lượt trận chấm công. Ai thua ai thắng? Khi ánh trăng treo lơ lửng trên ngọn cây quéo đầu làng là lúc chiến trận kết thúc. Đám em gái hậu phương tụi tôi cũng bắt đầu đốt lửa. Số bắp trái bên thua trận bẻ mang về đều để nguyên vỏ bỏ vào lửa nướng. Vị ngọt của bắp tỏa thơm ngây ngất. Bọn con trai mình thì sủng ướt, đầu còn đội mão xanh làm bằng lá bắp có cắm cờ lao. Ồn ào ca hát nhảy múa quanh lửa như những người rừng. Đầu đảng trong đám tiểu yêu phía cậu Năm tôi là một anh chàng nhóc có biệt danh là Thanh Cào Cào, bởi cặp giò dài khi đi cũng như chạy của anh ta. Đêm nào Thanh cũng lén bẻ thêm một mớ bắp để dành riêng đem tặng cho tôi. Lén vì cậu Năm và chú Út dặn mỗi đứa chỉ bẻ một trái thôi. Anh ta học trên tôi một lớp. Khi tôi học lớp 3 trường làng thì anh ta học lớp 2 trường tỉnh. Vậy mà lúc nào anh chàng cũng gọi tôi bằng cưng, làm như người ta là con nít còn bồng. Ghét nhất là mỗi lần đưa bắp cho tôi, anh ta chấm nạnh rồi anh ta bảo:
"Bể, cho cưng kìa, anh đi, ngoan nha."
Tôi trừng mắt cự lại: "Bắp ăn cắp đó ai thèm đâu." Tụi con gái cười rần rần chọc quê, tôi tưởng anh ta nổi quạo. Ai ngờ anh ta lại tỉnh bơ, còn nhăn răng cười nữa chứ. Thấy dễ ghét luôn. Đêm khuya, con nước rông làm dòng sông mênh mông, bắp nướng chín, cả bọn xúm lại chia nhau, xích xo cạp nóng, quanh ánh lửa bập bùng. Tiếng ca hát, tiếng trò chuyện quyện thơm với mùi bắp nướng ngập tràn hương vị quê tôi. Niềm vui nào rồi cũng hết, tuổi thơ dù đẹp mấy rồi cũng qua. Những năm lên trung học, cứ mỗi lần gần tới hè, nôn nao muốn được mau về thăm lại dòng sông trăng thân yêu quê tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau đạp xe ra bến Bạch Đằng để xem tàu và trăng lên từ bên kia bờ Thủ Thiêm. Đứa nào cũng bảo: "Trăng Sài Gòn không có đẹp bằng trăng của quê mình." Năm vừa học xong đệ nhất thì bà nội tôi gọi tôi về. Vì theo quan niệm người xưa của bà, con gái dù học giỏi đến đâu rồi cũng phải về làm dâu cho thiên hạ thôi. Tôi xin ba cho tôi học tiếp. Ba bảo không dám cãi nội. Thấy tôi khóc, cô tôi mới cằn nhằn ba tôi: "Con nhỏ nó đang học giỏi vậy đó, khi không cái cậu bắt nó bỏ học, bộ cậu mở sợ hao tốn hả? Để đứa chị lo cho."
"Tôi phải ý vợ chồng em."
Ba tôi nói:
"Nội nó định gả nó cho thằng Thanh, con cái thầy giáo nho ở bên Tân Hào đó. Cậu Năm nó thì là mai, thằng ngoại nó cũng bằng lòng rồi. Vợ chồng em thì cũng muốn để cho nó học tới nơi tới chốn như ý chị đó. Nhưng mà ai dám cãi má."
Nghe ba nói tôi tức cậu Năm xanh mặt. Khi không đi làm mai làm mối gả cháu cho cái ông tướng Cào Cào này. Nhớ lại trò chơi cờ lao tập trận, Thanh Cào Cào bẻ bắt rằng tôi, gọi tôi bằng cưng. Bị mấy đứa nhỏ nó chọc quê, tôi tức cười nhưng cố cắn môi chằn lại. Cô tôi nhìn thấy tưởng là tôi tức giận nên đến vuốt tóc tôi, rồi cô mới an ủi: "Thôi, theo ba con về đi, đừng có cãi lời nội nha hôn, nội buồn đó. Ít bữa rồi cô về thưa lại với nội, biết cô thương nên tôi mới bướng lại. Gả chồng hả? Con không có thèm chịu đâu." Cô tôi cười rồi cô dỗ ngọt: "Cháu là đứa con ngoan, không nghe lời nội để mang tội bất hiếu à. Lời răn của Chúa là phải hiếu kính với ông bà cha mẹ. Con quên rồi sao? Bà nội thương mới lo cho con như vậy. Con phải biết hiếu thảo chứ. Ý con thế nào thì về tỏ bài cho nội biết. Ép giàu cho ai nỡ ép duyên. Con gái lớn rồi đừng có ăn nói ngang bướng như vậy. Không có nên. Phạm lời răn của chú à, nội buồn con nó cho con biết à. Nghe tôi nhắc lời răn, lòng tôi bỗng thấy nhẹ hẳn ra. Bao nhiêu nan đề trong thi cử học hành, trong suy tư trăn trở suốt chặng đường của tôi, của tuổi học trò, đều cầu xin Chúa và luôn được Ngài ban cho. Có lần nào Chúa bỏ tôi đâu. 7 cháu, 8 đứa, tôi là đứa được nội cưng nhiều và chiều nhiều nhất. Trong lúc đầu óc tôi nghĩ ngợi lung tung thì cô tôi nắm tay, bảo tôi quỳ xuống. Tôi thấy cô tôi rơm rớm nước mắt, nhưng bà vẫn lớn tiếng cầu nguyện cho tôi. Dạ chú ơi, con xin nhân phó định mệnh cháu Huệ con và gia quyến con cho Ngài. Tôi cũng nhắm mắt thầm xin tôn vinh Đức Chúa Trời an bài cho cuộc đời của mình. Và cũng thật là lạ lùng, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bình thản. Tôi ngoan ngoãn theo ba tôi trở lại dòng sông và vần trăng thủ thơ của tôi. Truyện ngắn Vần Trăng Bên Sông của tác giả Song Cửu, hiện ông đang ở San Diego. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào.